Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 11 cùng có bản tin. Tiếp đến là nội dung của phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Tokyo về Roma. Và cuối cùng, mẫu gương của Sir Junia, thiên thần Benin phục vụ bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây.
Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Thần học Quốc tế.
Một nhà thờ di tích quốc gia của Chile nghi bị đốt cháy.
Hội nghị quốc tế về bách hại Kitô hữu.
Các giáo hội Kitô Hàn Quốc cử hành năm hòa bình và hòa hợp năm 2020.
Đức Thánh Cha gặp thành viên trung tâm học thuật Rosario Livatino.
Bổ nhiệm chủ tịch cơ quan thông tin tài chính.
Vatican, sáng 29 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco tiếp 32 thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, 50 năm phục vụ xã hội. Theo ý muốn của Thánh Giáo hoàng Paulo VI, Ủy ban Thần học Quốc tế được thành lập để làm cầu nối giữa thần học và huấn quyền. Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự đóng góp của các thần học gia cho sứ vụ này. Đức Thánh Cha đề cao thành quả của Ủy ban Thần học Quốc tế là những điểm quy chiếu cho việc đào tạo và suy tư thần học. Ngài cũng nhắc đến hai tài liệu quan trọng mà Ủy ban đang nghiên cứu. Tài liệu đầu tiên giải thích về tính công nghị trong đời sống và sứ vụ của giáo hội, một mầu nhiệm hiệp thông theo hình ảnh sự hiệp thông của ba ngôi. Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất yêu thích đề tài này. Công nghị tính là một phong cách cùng nhau bước đi và là điều Chúa chờ đợi nơi giáo hội của ngàn năm thứ ba. Tài liệu thứ hai của Ủy ban là giúp phân định về tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha nói, sự tôn trọng tự do tôn giáo cách chân thành được vun đắp qua cuộc đối thoại hiệu quả giữa nhà nước và các tôn giáo, cũng như giữa các tôn giáo với nhau là một đóng góp to lớn cho lợi ích của tất cả và cho hòa bình. Đức Thánh Cha cũng đề cao sự kiện các nhà thần học đến từ các bối cảnh và nơi chốn khác nhau, họ là những người trung gian giữa đức tin và văn hóa, và bằng cách này họ tham gia vào sứ mệnh thiết yếu của giáo hội, truyền giáo. Bằng cách lắng nghe những gì Chúa Thánh Linh nói với giáo hội ngày nay ở các nền văn hóa khác nhau, các thần học gia đưa ra ánh sáng những khía cạnh mới của mầu nhiệm khôn giò của Chúa Kitô, trong đó tất cả kho tàng trí tuệ và kiến thức được ẩn giấu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng Ủy ban Thần học là mô hình và động lực mà các giáo dân, linh mục muốn cống hiến cho thần học, bởi vì chỉ có một nền thần học hay và đẹp, mang hơi thở của tin mừng và không chỉ hài lòng với vai trò của mình mới thu hút. Đức Thánh Cha nhắc nhở các thần học gia đừng quên hai chiều kích để có một nền thần học tốt đẹp: đời sống thiêng liêng với sự cầu nguyện kiên trì và khiêm nhường, mở lòng ra với Chúa Thánh Thần, và đời sống giáo hội, cảm thấy ở trong giáo hội và với giáo hội.
Chile. Cộng đoàn giáo phận Tanca của Chile đã bày tỏ sự đau buồn và tình liên đới với cộng đoàn địa phương nơi vụ hỏa hoạn dữ dội đã thiêu rụi nhà thờ Thánh Francisco ở Curicó, một di tích lịch sử của quốc gia. Ngọn lửa bùng phát vào sáng ngày 27 tháng 11, tấn công khu vực tu viện cổ trước tiên. Nhờ sự can thiệp của đội cứu hỏa, đám cháy đã được khống chế. Nhưng không may là đám cháy đã lại bùng lên sau đó, tấn công phần trung tâm và mái của nhà thờ. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác minh nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, dường như có sự liên hệ với các hành vi bạo lực xảy ra trong những tuần gần đây, xuất phát từ sự phản kháng mạnh mẽ của dân chúng, yêu cầu cải thiện đời sống xã hội và bình đẳng. Cha Rodrigo Arriagada Mora, phụ trách giáo xứ Curicó, đã bày tỏ sự gần gũi với cộng đoàn ở đây. Cha nói, nhà thờ Thánh Francisco là gia sản văn hóa rất quan trọng bởi vì thành phố Curicó đã được khai sinh từ nó. Chúng tôi hy vọng vào Chúa và tiếp tục làm việc để vượt qua tai nạn này. Tỉnh dòng Francisco ở Chile cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhà thờ bị cháy. Nhà thờ này được trao cho dòng đến năm 1987 và sau đó chuyển sang cho giáo phận Tanca. Các tu sĩ Francisco nói rằng nhà thờ là tài sản chung và thuộc về tất cả, do đó nhà thờ bị hủy hoại là thiệt hại cho toàn xã hội. Các tu sĩ cũng nói rằng biến cố này mời gọi khẩn thiết nghĩ về một nước Chile mà mọi người mong muốn, mơ ước và khát vọng. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta phải là những người xây dựng tình huynh đệ và cùng nhau nói không với bạo lực gây thiệt hại cho trái tim của Chile. Các tu sĩ dấn thân trở thành khí cụ hòa bình và công lý để xây dựng một Chile công bình và huynh đệ hơn, để đáp lại mong ước và hy vọng của mỗi người dân. Nhà thờ Thánh Francisco ở Curicó được xây năm 1731 theo kiến trúc Tân Gothic. Năm 1986, nhà thờ được công nhận là di sản quốc gia. sau những năm 2000, do bị ảnh hưởng của một trận động đất, nhà thờ không còn được sử dụng cho hoạt động tôn giáo và hiện đang được trùng tu.
Budapest, nhiều thượng phụ, hồng y, chính trị gia và Kitô hữu trên khắp thế giới đang tham dự hội nghị quốc tế về Bách hại Kitô hữu được tổ chức tại Budapest, thủ đô của Hungary. Hội nghị diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 11 với 650 tham dự viên thuộc 40 quốc gia, bao gồm nhiều lãnh đạo Kitô giáo từ Syria, Iraq và Liban. Trong lời khai mạc hội nghị, ông Tristan Ashbage, Tổng thư ký Ủy ban về Kitô hữu bị bách hại của Hungary đã nói: "Chúng ta có 245 triệu lý do để ở đây. 245 triệu là số Kitô hữu trên toàn thế giới bị bách hại. Đây là cách nhiều người bị bách hại hàng ngày vì niềm tin Kitô giáo của họ." Ông Ashbage là một động lực thúc đẩy của tổ chức Hungary Helps, một sáng kiến của chính phủ nhằm cung cấp viện trợ quốc tế đặc biệt cho các cộng đồng Kitô hữu bị đàn áp ở Trung Đông, điều khác biệt của Hungary so với hầu hết các chính phủ châu Âu. Đức Tổng giám mục Bashawarda của giáo phận Erbil, Iraq, hy vọng rằng nhiều lãnh đạo châu Âu nhận thức tình trạng các Kitô hữu đang bị bách hại ở Trung Đông và phản ứng trước sự thật này. Trong số các diễn giả công giáo thuyết trình tại hội nghị có Đức Hồng y Peter Erdo, giáo chủ Hungary và Tổng giám mục Budapest, Đức Hồng y Gerard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Antoine Camilleri, sứ thần tòa thánh tại Ethiopia, Thủ tướng Viktor Orbán đã chào toàn thể hội nghị, Tổng thống Trump cũng gửi thư cho các tham dự viên. Chính phủ Hungary và chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý cùng tài trợ cho các dự án tái thiết ở Karakus, thành phố lớn nhất ở Iraq với đa số dân là Kitô hữu. Thủ tướng Orbán nói: "Người Hungary tin rằng các giá trị Kitô giáo dẫn đến hòa bình và hạnh phúc, và đây là lý do tại sao hiến pháp của chúng tôi tuyên bố rằng bảo vệ Kitô giáo là nghĩa vụ đối với nhà nước Hungary. Nó buộc chúng ta phải bảo vệ các cộng đồng Kitô giáo trên khắp thế giới bị đàn áp." Ông nói thêm rằng Hungary chỉ chiếm 0,12 dân số thế giới, nhưng việc họ đứng lên bảo vệ Kitô hữu là điều có ý nghĩa.
Seoul, tại đại hội lần thứ 68 được tổ chức trong những ngày gần đây tại Seoul, Hội đồng Giáo hội Quốc gia tại Hàn Quốc đã quyết định dành năm 2020 là một năm đặc biệt cho hòa bình và hòa hợp. Năm 2020 cũng là năm kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên. Chủ đề của năm sẽ là các tông đồ hòa bình. Hội đồng cũng đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ cho một chế độ hòa hợp và thống nhất lâu dài. Theo mục sư Bo Phan Jun, tân chủ tịch Hội đồng Giáo hội Quốc gia, hội đồng sẽ cam kết tôn vinh và tăng cường công việc truyền giáo. Mục sư nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng hơn bao giờ hết, chúng ta cần một hội đồng giáo hội vì hòa bình. Tôi sẽ ở bên cạnh quý vị trong hành trình thực thi ý Chúa của quý vị. Trong năm tới, chúng ta tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trong và ngoài giáo hội để được hòa bình và thống nhất." Đối với mục sư Hong Jung Lee, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hội Quốc gia, thì việc vượt qua nhận thức về chiến tranh lạnh bắt nguồn sâu xa trong các giáo hội và trong xã hội Hàn Quốc chỉ có thể đạt được bằng cách tạo tình trạng hòa bình trong tâm trí mỗi người, thúc đẩy quan hệ hòa bình trong cuộc sống hàng ngày và thực thi tình liên đới xã hội. Mục sư nói: "Là thành viên của Hội đồng Giáo hội Quốc gia tại Hàn Quốc, tôi xin tất cả quý vị cùng nhau làm việc để đạt được hòa bình bằng cách tham gia vào một chiến dịch cầu nguyện lớn vào năm 2020. Giáo hội tại Hàn Quốc phải được cải tổ và phục vụ như một khởi đầu cho hòa giải và hiệp nhất." Sau cùng, mục sư Lee kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo ủng hộ công lý trong giáo hội của mình và nhấn mạnh sự cần thiết của xã hội để thực hiện một loạt cải cách chính trị, thể chế và truyền thông vì một nền dân chủ trưởng thành.
Vatican, lúc 11 giờ sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 11, Đức Thánh Cha gặp khoảng 200 thành viên của Trung tâm Học thuật Rosario Livatino, là hiệp hội những luật gia chuyên về quyền sự sống, gia đình và tự do tôn giáo theo cách nhìn hợp với luật tự nhiên. Tên của trung tâm được lấy từ tên của luật sư Rosario Angelo Livatino, sinh năm 1952, người đã cùng với các đồng nghiệp chống lại mafia và đã bị giết năm 1990 ở tuổi 38 khi đang trên đường đi làm việc tại tòa án. Đức Giáo hoàng John Paul II đã gọi những người này là những vị tử đạo vì công lý và một cách gián tiếp vì đức tin. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến phẩm giá siêu việt của con người là điều vốn có nơi bản tính và khả năng bẩm sinh trong việc phân biệt giữa điều tốt và điều xấu. Đây là điều được Thiên Chúa khắc ghi nơi trái tim của con người và Ngài đặt để nó trong thụ tạo phổ quát. Vì thế, việc chọn lựa theo lương tâm dù khó khăn, nhưng con người, đặc biệt là tín hữu, được mời gọi để chọn và quyết định dựa trên tương quan với Thiên Chúa. Người làm về luật pháp thực hiện nhiệm vụ của mình trong sự khiêm tốn nhìn nhận những điểm yếu của chính bản thân mình, để hiểu người đứng trước mình và phán xử họ không phải như với một siêu nhân nhưng là một sự hối lỗi mang tính xây dựng. Đức Thánh Cha khuyến khích các luật gia để cho mình được soi sáng bởi đức tin trong việc phục vụ của mình.
Vatican, hôm 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Carmelo Baccaballo làm chủ tịch cơ quan thông tin tài chính. Cho đến nay, ông là cố vấn cấp cao cho danh mục ngân hàng Ý về giám sát tài chính và ngân hàng, về tương quan với tổ chức Single Supervisory Mechanism. Tiến sĩ Carmelo sinh năm 1956 tại Catania, Ý, đã tốt nghiệp về luật và kinh tế tại Đại học Catania và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và giám sát tài chính. Chủ tịch Cơ quan Thông tin Tài chính là vị trí được hỏi và được Đức Thánh Cha trả lời trên chuyến bay trở về Roma từ Tokyo. Vị chủ tịch tiền nhiệm là ông René Brunhart đã kết thúc hợp đồng hôm 19 tháng 11 vừa qua.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Tokyo về Roma phần 2.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình thứ 5 hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị nội dung phần đầu cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Tokyo về Roma. Bây giờ kính mời quý vị nghe nội dung phần còn lại. Câu hỏi của cô Christiana Caricato từ đài truyền hình TV2000. Người ta đọc thấy trên báo rằng Tòa Thánh đã mua bất động sản trị giá hàng trăm triệu ở trung tâm London và hơi bối rối về việc sử dụng tài chính này của Vatican, đặc biệt là khi có liên quan đến đồng tiền Thánh Phaero. Đức Thánh Cha có biết về các giao dịch tài chính này và đặc biệt, theo Đức Thánh Cha, việc sử dụng đồng tiền Thánh Phaero có đúng không? Đức Thánh Cha thường nói rằng tiền không nên được tạo ra bằng tiền. Ngài đã tố cáo việc sử dụng tài chính cách bất chính, nhưng rồi chúng ta thấy rằng các hoạt động này cũng liên quan đến Tòa Thánh và điều này gây ra tai tiếng. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài nhìn nhận tất cả sự kiện này như thế nào?
Cảm ơn chị. Trước hết, chúng ta hãy nói về việc quản trị tốt. Bình thường, khi chị nhận được số tiền từ đồng tiền Thánh Phaero thì chị phải làm gì? Cất nó vào trong ngăn kéo ư? Không. Đó là quản trị tôi. Tôi tìm cách đầu tư và khi nào tôi cần cho đi, khi nào có những nhu cầu trong một năm thì tôi lấy nó và số vốn đó không bị mất giá, giữ nguyên hoặc tăng một chút. Đây là quản trị tốt. Quản trị ngăn kéo là tồi. Nhưng phải tìm cách quản trị tốt, một việc đầu tư tốt. Điều này rõ ràng không? Ngay cả đầu tư như chúng ta nói, kiểu bà quá, giống như các bà quá làm. Hai quả trứng ở đây, ba quả ở đó, năm quả ở kia. Nếu một chỗ rơi, thì còn chỗ khác không bị vỡ. Đồng thời, luôn luôn phải an toàn và luôn luôn phải hợp đạo đức. Nếu bạn đầu tư đồng tiền Thánh Phaero vào một nhà máy vũ khí, thì đồng tiền Thánh Phaero ở đó không còn là đồng tiền Thánh Phaero nữa. Nếu bạn đầu tư và trong nhiều năm chẳng động chạm gì đến đồng vốn, thì điều đó không ổn. Đồng tiền Thánh Phaero phải được chi tiêu trong một năm rưỡi, cho đến đợt quyên góp lần tới từ khắp nơi trên thế giới. Và đây là quản trị tốt. Phải an toàn và cũng có thể mua một tài sản cho thuê rồi bán lại, nhưng phải an toàn với tất cả sự đảm bảo vì lợi ích của người hưởng đồng tiền. Sau đó, những gì đã xảy ra đó là một vụ bê bối. Người ta đã làm những điều dường như không sạch sẽ, nhưng việc tố cáo không phải từ bên ngoài. Việc cải tổ về phương thức kinh tế được bắt đầu từ thời Đức Benedict XVI đã tiến triển và chính kiểm toán viên nội bộ đã nói, ở đây có điều gì đó không ổn. Ông đến chỗ của tôi và tôi hỏi, ông có chắc không? Ông trả lời, chắc. Ông chỉ cho tôi và hỏi tôi, vậy con phải làm gì? Và tôi trả lời, có tư pháp Vatican, hãy đi trình báo với công tố viên. Và về điều này, tôi rất vui vì chúng ta thấy rằng việc quản trị Vatican hiện tại có nguồn lực để làm rõ những điều xấu diễn ra bên trong, như trường hợp này, trường hợp bất động sản ở London, bởi vì điều này vẫn chưa rõ ràng, nhưng đã có những trường hợp tham nhũng. Công tố viên đang nghiên cứu sự việc, đã thực hiện các cuộc tham vấn và thấy rằng có sự mất cân đối trong ngân sách. Sau đó, ông đã xin phép tôi để thực hiện việc khám xét. Có một số giả thiết về tham nhũng, nên ông nói với tôi rằng ông phải khám xét ở văn phòng này, văn phòng kia. Tôi đã ký giấy đồng ý. Việc khám xét được thực hiện tại 5 văn phòng và đến hôm nay, mặc dù giả định vô tội, có những vốn không được quản lý tốt, ngay cả có tham nhũng. Tôi tin rằng không đầy một tháng nữa, các cuộc thẩm vấn về 5 người đã bị đình chỉ sẽ bắt đầu bởi vì có những dấu hiệu tham nhũng. Chị có thể hỏi, 5 người này có tham nhũng không? Không, sự giả định vô tội phải được đảm bảo, đây là một quyền của con người. Nhưng người ta thấy có tham nhũng, với các cuộc khám xét, người ta sẽ thấy họ có tội hay không. Đây là một điều tồi tệ, chẳng hay ho gì khi xảy ra ở Vatican. Nhưng nó đã được làm sáng tỏ nhờ các cơ chế nội bộ được bắt đầu vận hành bởi Đức Giáo Hoàng Benedicto. Tôi cảm ơn Chúa về điều này. Không phải cảm ơn vì tham nhũng, nhưng cảm ơn vì hệ thống kiểm soát của Vatican hoạt động tốt hơn.
Câu hỏi của Philip Bulala từ Reuters. Thưa Đức Thánh Cha, có những lo ngại trong những tuần gần đây về những gì đang xảy ra với tài chính của Vatican, và theo một số người, có một cuộc chiến nội bộ về việc ai sẽ kiểm soát tiền. Hầu hết các thành viên của Hội đồng Quản trị của Cơ quan Thông tin Tài chính đã từ chức. Edmund, Hiệp hội các cơ quan tài chính, đã không cho Vatican tham gia vào các thông tin an toàn của nó sau vụ khám xét ngày 1 tháng 10. Giám đốc của Cơ quan Thông tin Tài chính vẫn còn bị ngưng chức, như Ngài đã nói, và vẫn chưa có tổng kiểm toán viên. Đức Thánh Cha có thể làm gì hoặc nói gì để bảo đảm cho cộng đồng tài chính quốc tế và các tín hữu được mời gọi đóng góp cho đồng tiền Thánh Phêrô rằng Vatican sẽ không lại bị coi là kẻ ở ngoài, bị loại trừ, không được tin tưởng, và rằng những cải cách sẽ tiếp tục và sẽ không trở lại những thói quen của quá khứ.
Vatican đã đạt được tiến bộ trong việc quản trị của mình. Ví dụ, Viện Giáo vụ Ngân hàng Vatican ngày nay được tất cả các ngân hàng chấp nhận và có thể hoạt động như các ngân hàng Ý, điều mà cách đây một năm đã không xảy ra. Như vậy, đã có những bước tiến. Kế đến, về nhóm Egmont, đây là một nhóm quốc tế không chính thức, đó là một nhóm thành viên của AIF, và việc kiểm soát quốc tế không lệ thuộc vào nhóm Egmont là một nhóm tư nhân dù được đánh giá cao. Manival, cơ quan chống rửa tiền, sẽ thực hiện kiểm tra theo lịch trình cho những tháng đầu năm tới. Giám đốc AIF bị đình chỉ vì có những nghi ngờ về việc không quản trị tốt. Chủ tịch của AIF với sự trợ giúp của nhóm Egmont đã nỗ lực lấy lại tài liệu, điều mà tư pháp Vatican không thể làm. Trước vấn đề này, tôi đã tham khảo ý kiến của một số thẩm phán cao cấp người Ý. Tôi nên làm gì? Đứng trước một cáo buộc tham nhũng thì tư pháp là thẩm quyền tối cao ở một đất nước, không ai có thể can thiệp vào đó, không ai có thể trao giấy tờ cho nhóm Egmont. Những giấy tờ phải được nghiên cứu có thể đưa ra ánh sáng, điều dường như là quản trị tồi, theo nghĩa là kiểm soát kém, đó là dường như AIF không kiểm soát những vi phạm của nơi khác. Nhiệm vụ của nó là kiểm soát. Tôi hy vọng người ta chứng minh rằng nó không phải như vậy. Bây giờ thì giả định là vô tội. Nhưng hiện tại, thẩm phán có thẩm quyền và phải nghiên cứu mọi thứ diễn ra như thế nào, bởi vì nếu ngược lại, một quốc gia sẽ có một thẩm quyền cao hơn can thiệp đến thẩm quyền của ông. Chủ tịch của AIF đã hết hạn vào ngày 19 tháng 11. Tôi đã gọi cho ông vài ngày trước và ông đã không để ý về điều đó. Sau đó ông nói với tôi như thế. Và tôi đã thông báo rằng ngày 19 ông ta sẽ rời chức chủ tịch. Tôi đã tìm được người thay thế, một thẩm phán cao cấp ở cấp độ quốc gia và quốc tế về pháp lý và kinh tế. Và khi tôi trở về, ông sẽ đảm nhận chức vụ chủ tịch của AIF. Có vẻ có điều mâu thuẫn khi cơ quan kiểm soát cao hơn nhà nước. Đó không phải là một điều dễ hiểu. Điều lo ngại là nhóm Egmont, một nhóm tư nhân, nó giúp nhiều nhưng nó không phải là cơ quan kiểm soát chống rửa tiền. Cơ quan chống rửa tiền Manival sẽ nghiên cứu các con số, nghiên cứu các thủ tục, nghiên cứu cách công tố viên đã hành động và cách các thẩm phán đã xác định vấn đề. Tôi biết rằng trong những ngày này, cuộc thẩm vấn một trong năm người bị đình chỉ sẽ bắt đầu. Không dễ, nhưng chúng ta không được ngây thơ, không được trở nên nô lệ. Có người nói với tôi, mặc dù tôi không nghĩ như thế, người ấy nói rằng, với vụ việc này, chúng ta đã đụng đến nhóm Egmont, người ta sợ rằng nó là một chút khủng bố tâm lý. Hãy để chuyện này sang một bên. Chúng ta tiến bước với luật pháp, với Manival, với chủ tịch mới của AIF. Về giám đốc bị đình chỉ, có thể anh ta vô tội. Tôi mong muốn điều đó, vì điều tốt đẹp là một người vô tội và không phạm tội. Tôi hy vọng như vậy. Nhưng nhóm này đã tạo ra một chút ồn ào rằng họ không muốn các giấy tờ vốn thuộc về họ bị đụng đến. Đây là lần đầu tiên tại Vatican chiếc nồi được mở nắp từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Đã nhiều lần từ bên ngoài, người ta nói với chúng tôi và chúng tôi rất xấu hổ. Nhưng Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã khôn ngoan. Ngài đã bắt đầu một tiến trình mà nay đã chắc chắn và có các định chế. Như việc kiểm toán viên đã can đảm tố giác bằng văn bản đối với 5 người nên nó đang hoạt động. Thật sự, tôi không muốn phản đối nhóm Egmont vì nó làm nhiều điều tốt, nó giúp ích. Nhưng trong trường hợp này, quyền tối thượng của nhà nước là công lý, vượt lên trên quyền hành pháp. Đây là điều không dễ hiểu, nhưng tôi xin quý vị hiểu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục
gương chứng nhân.
Sơ Julia, thiên thần Benin phục vụ bệnh nhân.
Tại Benin, hơn 40 năm qua, Sơ Julia Aguia đã phục vụ các bệnh nhân. Với khả năng chuyên môn của mình, Sơ Julia cùng với người bệnh chiến đấu chống lại những căn bệnh nguy hiểm, đem lại cho họ sức sống mới. Chính vì sự cống hiến hết mình của Sơ, mọi người ở đây đều gọi Sơ với tên gọi triều mến, thiên thần của Benin. Sơ Julia Aguia chia sẻ về cuộc sống cũng như ơn gọi thánh hiến và đặc biệt ơn gọi phục vụ người bệnh như sau. Đối với tôi không nghi ngờ về ơn gọi của mình. Chính Thiên Chúa đã dẫn tôi đến đất nước Tây Phi này. Ơn gọi phục vụ tại đây bắt đầu vào năm 1966, khi Sơ đang phục vụ ở Benin, kêu gọi tiếp viện cho bệnh viện của các Sơ. Lúc đó, tôi đang sống ở Tây Ban Nha. Tôi hiểu rằng đây là dấu chỉ Chúa muốn tôi ra đi. Từ năm 14 tuổi, tôi đã nghe tiếng Chúa mời gọi sống đời dân hiến. Sau đó, tôi được đào tạo y tá. Tôi ý thức đây là thời điểm Chúa muốn khả năng của tôi được đưa vào sử dụng ở châu Phi. Ngay lập tức, tôi nói rằng tôi đã sẵn sàng. Tại thời điểm Sơ Julia đến Cotonou, thủ đô của Benin, đất nước vừa trải qua một loạt các cuộc đảo chính. Tiếp đến, vào năm 1975, thể chế chính trị thay đổi với một chế độ chủ nghĩa Mác Lênin. Giữa cơn bão bạo lực, Sơ Julia làm việc tại một bệnh viện ở Sanyanado, ở phía nam thủ đô, cùng với cha Christian Stilno, một nhà truyền giáo và là một bác sĩ. Cả hai chia sẻ cùng một mục tiêu, sức khỏe cho người nghèo và mong muốn minh chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi người. Không chỉ lo sức khỏe cho người dân, Sơ Julia còn phải đối phó với sự mê tín lan tràn trong các xóm làng. Sự việc là, khi có một căn bệnh lạ, khó chữa, bùng phát, làm cho nhiều người chết, thì người dân lại cho rằng các bệnh nhân chính là nạn nhân của một lời nguyền, và họ bị ruồng bỏ. Sau khi nghiên cứu căn bệnh, Sơ Julia thiết lập một hệ thống để đối phó với nó, giúp mọi người vượt qua định kiến mê tín dị đoan. Kiến thức và sự cống hiến của Sơ Julia đã mang lại những kết quả không chỉ tại Benin, mà còn được đánh giá cao ở các đại hội quốc tế đầu tiên về bệnh loét Burundi ở Yamoussoukro, bờ biển Nga. Các tổ chức quốc tế như WHO đã sử dụng hình ảnh các bệnh nhân của Sơ để trình bày quá trình chữa bệnh. Họ cho rằng chính sự kiên trì của Sơ và các cộng tác viên trong việc điều trị căn bệnh là khởi điểm cho sự tiến bộ điều trị về các căn bệnh khó chữa. Năm 2009, Đại học Naples trao tặng Sơ Julia bằng tiến sĩ danh dự về y học và phẫu thuật. Năm 2018, Sơ nhận giải thưởng danh dự của tổ chức ANESVAD, một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ của Tây Ban Nha, hỗ trợ các dự án phát triển y tế và xã hội ở châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi. Tổ chức này trao giải thưởng cho Sơ vì sự kiên trì của Sơ trong việc nghiên cứu, chữa trị các căn bệnh khó chữa. Tại Benin, Sơ Julia còn tạo dựng một trung tâm dành cho trẻ khuyết tật. Thông thường, những đứa trẻ này bị giết sau khi sinh vì họ coi là phù thủy, gây phiền phức cho cuộc sống, làm mất hạnh phúc gia đình. Sơ không thể chấp nhận được suy nghĩ như vậy, thế là Sơ xây một trung tâm dành cho các em. Khi có dịp, Sơ Julia luôn kêu mời những người sống ở các khu vực khác nhớ đến Benin và nếu có thể hỗ trợ cho công việc của những người mà Sơ trực tiếp giúp đỡ. Sơ nói, người nghèo cần sự giúp đỡ của chúng ta, họ cần sự hỗ trợ của bạn, của Chúa. Chúng ta cũng có những đặc ân ưu đãi trong cuộc sống. Chúng ta có nhiệm vụ phải suy nghĩ về điều này. Những cơ may mà chúng ta có được không làm cho chúng ta mặc cảm tội lỗi, nhưng là xắn tay áo lên và làm một cái gì đó, mỗi người ở một mức độ và theo những gì lương tâm nói.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.